Trân trọng kính chào đại tớ của Chúa, mục sư Dương Thiên Ân. Kính chào tất cả quý ông bà thân thương ở trong hội thánh của Chúa tại Houston. Cảm ơn Chúa, chúng ta nhờ ơn Chúa, chúng ta thấy những cái phép lạ mà Chúa làm ở trên hội thánh của Ngài, ở trên con dân của Chúa, những người đau ốm, những người bị cancer giờ đây lần lần được hồi phục. Đó là quyền năng, lòng nhân từ của Chúa đãi ngộ ở trên hội thánh của Chúa, trên con dân của Chúa, và qua lời nài xin khẩn nguyện của chúng ta hàng ngày, hàng tuần, vân vân, tất cả điều đó Chúa đã thể hiện trên hội thánh của Chúa. Cậy ơn Chúa, chúng tôi muốn chia sẻ với hội thánh về cái đề tài tâm tình như Đấng Christ đã có, để nói đến một hội thánh Philip mà Phaolô đã ở trong cuộc hành trình truyền giáo thứ hai cùng với Timôthê đã giảng đạo tại đây. Và giờ đây khi ông bị tù ở tại La Mã năm 61 thì ông đã viết cái thư tín Philip này. Khi viết thư tín thì ông có đề tên của ông và tên của người con tinh thần của ông là Timôthê đứng chung với cái thư tín này để gửi cho người Philip. Ở trong đoạn 1 thì ông đã có những lời khen vì họ có những công trạng đáng kể, có những cái công việc mà họ đã nhờ ơn Chúa, có lòng sốt sắng trên công việc của Chúa. Và đến trong đoạn 2 thì có những cái nan đề ông nêu ra từ câu 1 đến câu thứ 4. Và cái câu mà 5 cho đến câu thứ 11 là cái câu giải quyết những cái vấn đề, những cái giải pháp, những cái phương thuốc để điều trị những cái nan đề ở trong hội thánh Philip lúc bấy giờ. Cảm ơn Chúa, chúng ta đến với Chúa với lời của Ngài. Giờ đây xin phép hội thánh cho tôi được cầu nguyện để Chúa làm việc ở trên lời của Ngài, trên sứ điệp của Ngài. Kính lạy Cha yêu dấu, lời của Chúa là lời sống. Ngài giúp cho chúng con càng ngày càng lớn lên trong ơn điển của Ngài. Và bởi lời của Chúa, chúng con sống động được mạnh mẽ trong đức tin. Xin Chúa ở cùng con, ở chung lời của Ngài trên con, để con chuyển tải sứ điệp của Chúa trên dân sự của Ngài. Xin ở cùng thai thải chúng con đầy ơn trước mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cái bố cục của chúng ta rất là đơn giản. Thứ nhất là Đấng Christ hạ mình, cái tâm tình của Chúa Giêsu hạ mình. Thứ hai là vân phục, và thứ ba Chúa, cái kết quả của cái sự hạ mình, kết quả của sự vân phục đó là cái sự vinh hiển của Chúa Giêsu Christ. Cái từ tâm tình của Đấng Christ mà Phaolô đã sử dụng ở đây thì nói đến cái nguồn gốc, không có nói đến cái công việc. Ông không nói rằng cái công việc của Chúa là như thế này, là hạ mình, là vân phục. Nhưng mà ông nói tâm tình, nói đến cái lòng của Chúa, nói đến cái sự cái chương trình của Chúa để mà hướng về một cái công việc. Và có công việc đó là cứu rỗi tội nhân, và phát xuất từ tình yêu, hay là động cơ phát xuất từ tình yêu của Ngài để có thể làm nên những công việc này. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu thứ 28 có chép như thế này: ấy vậy, có người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Như vậy, Chúa Giê-xu đã chuyển từ địa vị là Đức Chúa Trời và xuống thành con người để làm một cái công việc là phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Khi Phaolô viết tất cả những cái thư tín này, ông đều có nhắc đến ông đang bị tù, như thư tín Epheso, Colosse, Philemon và Philip. Thì những cái thư tín này là ông viết ở tại La Mã. Và cái tâm tình của ông dù là ở tù nhưng mà ông vẫn hướng về hội thánh của Đức Chúa Trời. Dù là đang bị kềm kẹp nhưng mà ông vẫn quan tâm và vẫn hầu về Chúa một cách bình thường. Tại vì ông gửi thư tín có nghĩa là ông an ủi, ông khích lệ, ông nhắc nhở tất cả các hội thánh của Chúa. Cái từ ngữ mà chúng ta có ở đây là cái từ ngữ tâm tình. Cái tâm tình đó được thể hiện qua Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta. Cái sự hạ mình, chúng ta nói hạ mình ở mức độ nào và vâng phục ở mức độ nào, đó là vấn đề quan trọng nhất. Cái người La Mã thì không có từ kiên nhẫn, chỉ có từ nhịn nhục mà Kinh Thánh đã chép ở trong đây. Chúng ta thấy ở trong toàn bộ Kinh Thánh Chỉ có một chỗ duy nhất chép từ kiên nhẫn, đó là ở trong truyền đạo, đoạn 7 câu thứ 8. Nhưng mà còn lại 57 câu là có cái từ nhịn nhục. Người Hàn Quốc họ cũng đã nói như vậy. Họ nói là lạ lùng thay, trong cái Tân Ước không có một cái từ kiên nhẫn nào hay là cái gì nói đến cái sự kiên nhẫn để chờ đợi gì. Nhưng mà có cái từ nhịn nhục. Kính thưa Hội Thánh, vì sao? Vì cái từ nhịn nhục á, nó đảm bảo hơn, nó chắc chắn hơn và nó mạnh hơn cái từ kiên nhẫn. Kiên nhẫn là chỉ là chờ đợi một cái gì đó, nhẫn nại một chờ đợi một cái gì đó thôi. Nhưng nhịn nhục là không những nhẫn nại chờ đợi mà còn chịu một cái nhục nhã nào nữa kèm theo nữa. Cho nên Kinh Thánh đã dùng cái từ là nhịn nhục. Cảm ơn Chúa, con dân của Chúa chúng ta nhịn nhục chờ đợi một sự quản nhiệm chứ không có kiên nhẫn nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ có một cái từ ngữ khác để hướng về Chúa. Khi như vậy thì tất cả chúng ta đều hướng về Chúa, chúng ta nhìn xem Chúa nhiều hơn, chúng ta ngước mắt lên, chúng ta trông đợi, chúng ta cầu nguyện, cầu khẩn với Chúa nhiều hơn. Đó là cái điều mà nhiều khi Chúa dạy dỗ chúng ta ở trong ơn lành của Ngài. Trong Hội Thánh Philip, Phaolô khen rất là nhiều vì các họ rất là trung tín, rất yêu mến Chúa. Dầu nghe Phaolô bị tù nhưng mà họ vẫn trung tín để mà thờ phượng, nhóm họp, cầu nguyện, ca ngợi và họ cũng rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa. Chứ dù nghe Phaolô bị tù hay như thế nào, họ vẫn trung tín. Tuy nhiên, chúng ta biết Hội Thánh của Chúa, một cộng đồng đông thì làm gì lại không có những cái rắc rối xảy ra. Chỉ là cái rắc rối lớn hay nhỏ mà thôi. Và ở đây có những cái rắc rối như điển hình là cái sự quan điểm, cái sự quan điểm khác nhau. Và có những cái điều điển hình như là hai người nữ là Evody và Syntyche. Có những cái mâu thuẫn với nhau, có những cái khác quan điểm với nhau và có thành kiến với nhau. Và từ đó Hội Thánh có những cái chậm bước tiến lại, thay vì bước nhanh đi, bước nhanh hơn thì Hội Thánh lại khựng lại. Và Phaolô đã thấy được điều này và ông đã nêu ra ở trong đoạn 2 từ câu 1 tới câu thứ 4. Đoạn 2 từ câu 1 câu thứ 4 thì ông dùng cái chữ nếu, cái chữ nếu đó. Cái nếu ở đây không phải là nghi ngờ Hội Thánh Philip, nhưng mà chữ nếu ở đây là cái lập luận của ông. Nếu có điều yên ủi nào, nếu có điều yên ủi nào thì có nghĩa là anh em có nhận được cái sự yên ủi nào từ Chúa hay không? Và nếu anh em nhận được cái sự yên ủi đó thì anh em hãy lấy cái sự yên ủi đó yên ủi những người khác. Và nếu có sự cứu giúp nào, nếu anh em nhận được cái sự cứu giúp nào thì anh em cũng cứu giúp người khác. Và nếu anh em có lòng yêu mến, lòng thương xót, và nếu anh em có sự thông công trong Thánh Linh, ông nêu ra một loạt những cái chữ nếu đó, thì hãy hiệp ý với nhau. Như vậy thì cái điều kiện để hiệp một, cái điều kiện để mà hiệp ý với nhau gồm có bốn chữ nếu như hồi nãy. Chúng ta có sự thông công với Thánh Linh của Chúa, chúng ta có lòng thương xót, có sự yếu, có nhận được sự yên ủi. Và những điều đó là yếu tố để đưa chúng ta đến chỗ hiệp một. Và đó là lời khuyên của Phaolô đối với người Philip. Và không phải ông đưa ra như vậy rồi không có cái giải pháp hay là một phương thuốc nào. Từ đoạn 5 tới đoạn 11, từ câu 5 tới câu 11 thì đó là cái giải pháp. Ông mượn hay là ông nhờ vào cái khuôn mẫu của Đấng Christ, khuôn mẫu mà Chúa Giêsu đã sống, đã thực hiện. Ông không nói cái dù là ông không dùng cái từ là công việc của Đấng Christ, nhưng ông dùng cái từ là tâm tình của Đấng Christ, là vì cái lòng của Chúa nghĩ đến tội nhân. Chúng ta nhớ ở trong Giăng đoạn 11, khi Lazarơ chết ở trong mồ 4 ngày, Chúa Giêsu đi đến đó, Ngài khóc. Thì họ nhìn Chúa Giêsu họ khóc, thấy Chúa Giêsu khóc thì họ nói: "Ồ kìa, Chúa Giêsu yêu Lazarơ là dường nào?" Nhưng không phải, Chúa yêu Lazarơ là một việc, nhưng Chúa khóc trước cái ngôi mộ, trước cái sự chết của loài người là một cái chuyện khác. Ngài khóc vì cái sự chết mà con người phải chết, và con người bị hư mất cái hình ảnh, con người bị hư mất phải chịu những cái hậu quả như thế nào thì Chúa là người biết rành hơn hết. Chúng ta chỉ đọc chúng ta thấy ở dưới âm phủ bị như thế này, như thế này, thế này. Chúng ta chưa có nếm qua, chúng ta chưa biết cái mức độ như thế nào. Nhưng Chúa biết điều đó. Chúa khóc vì cái tội lỗi của nhân loại và Ngài đến để mà giải quyết cái vấn đề đó. Và đấy là cái tâm tình của Chúa. Chúa muốn đến trần gian để giải quyết cái nan đề này. Và cái tâm tình của Ngài phải làm, cái công việc Ngài phải làm vì tình thương của Ngài. Đó là phải hạ mình. Đấy là tâm tình hy sinh của Chúa. Tâm tình của Chúa rất nhiều ở trong Kinh Thánh được chép, nhất là ở trong Tân Ước. Nhưng mà dựa theo khúc Kinh Thánh này, chúng ta chỉ phân tích hai cái tâm tình của Chúa mà thôi. Thứ nhất là Chúa hạ mình, và thứ hai nữa là Chúa vâng phục. Thứ nhất, cái tâm tình hạ mình đó là rời bỏ hình ảnh của Đức Chúa Trời. Không phải là Ngài giống Đức Chúa Trời, nhưng Ngài là Đức Chúa Trời. Và Ngài rời bỏ cái hình ảnh đó, Ngài rời bỏ cái vị trí đó, chứ Ngài không rời bỏ cái thân vị. Cái vị trí là Ngài là Đức Chúa Trời đang ở trên ngôi vinh hiển, nhưng Ngài rời bỏ cái vị trí đó để xuống trần gian. Nó khác với lại nhiều người suy nghĩ, nghĩ là Chúa phải rời bỏ cái, khi mà Chúa xuống trần gian để làm người, thì Ngài bỏ luôn cái thần tánh của Ngài là vô sở bất tri, vô sở bất năng, vô sở bất tại. Không phải như vậy. Giống như một vị tổng thống bằng lòng từ chức vì một cái gì đó, vì lợi ích của cả nhân loại hay là của một quốc gia đó, thì khi mà ông xuống trở thành dân thì không phải là cái khả năng ông mất đi hay là cái tài lãnh đạo ông mất đi, nhưng mà vì cái lợi ích của một cái cộng đồng nào đó. Đức Chúa Giê-xu rời bỏ cái vị trí Đức Chúa Trời để trở nên tôi tớ, trở nên con người, nhưng mà thân vị của Ngài, thần tánh của Ngài vẫn còn nguyên. Cái hình ảnh mà rời bỏ Đức Chúa Trời có nghĩa là làm cho trống không, không bị ảnh hưởng. Chúa Giê-xu không bị ảnh hưởng một áp lực nào khác ngoài tình yêu của Ngài. Không có một áp lực nào, tại vì Chúa bình đẳng với Đức Chúa Trời. Không có ai thể nào sai khiến Ngài hay là làm một cái áp lực nào cả. Nhưng Ngài tự bỏ mình đi, có nghĩa là Ngài tự nguyện, Ngài tự làm việc đó vì tình yêu thương nhân loại. Câu Kinh Thánh mà chúng ta thuộc lòng hồi nào mấy lâu nay đó là Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Cái câu vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Thế gian có gì để yêu? Nhưng Chúa vẫn yêu là vì bản chất của Chúa. Ngài yêu thế gian vì thế gian cũng là vật thọ tạo của Ngài. Ngài đã bỏ cái địa vị bình đẳng với Đức Chúa Trời để trở nên một con người tầm thường, bình thường. Rồi thứ hai nữa là lấy hình tôi tớ giống như loài người. Cái chuyện bỏ một cái vị trí cao trọng, vinh hiển, rời bỏ cái vị trí đó là một chuyện, nhưng mà cái chuyện hiện thân như thế nào là một cái chuyện khác. Tôi thí dụ, tôi rời bỏ cái vị trí của tôi là một cái ông tổng thống đi, nhưng mà tôi xuống thành thủ tướng, đó là khác. Còn cái chuyện tổng thống bỏ cái vị trí đó để trở thành dân, đó là khác. Một vị giám đốc bỏ cái vị trí giám đốc để trở thành công nhân, đó là khác. Còn bỏ vị trí giám đốc để xuống thành một cái người clean up hay là vệ sinh là một cái chuyện khác. Và Chúa Giê-xu đã làm một cái việc thấp hơn một cái người dân hay là một người bình thường, trở thành tôi tớ, chứ không phải trở thành một cái dân tộc nào, trở thành tôi tớ. Và đó là thấp kém vô cùng, không còn cái chỗ nào thấp hơn nữa. Và đó là cái việc tâm tình mà Ngài đã làm. Ngài có một cái câu chuyện như thế này. Hai anh chàng kia ăn chung một cái dĩa bánh, không biết bao nhiêu bánh. Khi mà ăn chỉ còn có một cái bánh duy nhất, thì vì cớ lịch sự cho nên cũng để chắc nhường cho người kia, người kia nhường cho người đó. Thì trong mình lấy thì cũng kỳ quá, người kia lấy thì cũng kỳ quá. Bất ngờ thì cái anh chàng bên phải chộp lấy ăn, cái anh chàng bên trái mới cự nữ. Anh mất lịch sự quá, không có tính đức tính khiêm nhường gì hết trơn, còn có một cái mà cũng dành ăn luôn, anh trách. Thì anh kia anh mới nói, nếu tôi không ăn anh có dám lấy không? Sao lấy được, tôi khiêm nhường mà sao lấy được. Thì bởi vậy anh không ăn cho nên tôi ăn, có gì đâu. Anh này nói vậy đó. Thì cái câu chuyện đó nói đến hai anh chàng này cũng khiêm nhường nhưng mà giả đò thôi, chứ không phải là khiêm nhường thật. Chúa khiêm nhường thật, Chúa hạ mình thật, là vì cái mức độ hạ mình của Ngài nó quá lớn lao, không ai có thể làm được. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài phải làm như thế để mới có thể có một cái cứu cánh cho nhân loại. Ngài phải làm như thế để hóa thân làm người. Và chúng ta thấy cái quá trình mà Ngài ở trên trần gian, có khi nào Ngài sung sướng đâu. Ngài làm việc mệt mỏi, mệt nhọc, chịu những cái cảnh đói khát, như các môn đồ bứt bông lúa mì mà ăn, rồi không có cái nhà nào là cái cố định của Ngài. Rồi Ngài phải đi bộ đây đi đó để giảng đạo khắp nơi, Ngài làm công việc đó vì cớ cứu rỗi nhân loại. Ngài điều chỉnh cái những cái luật pháp mà con người đã tự đặt ra lúc bấy giờ. Điều thứ hai, Đấng Christ vâng phục. Để nói đến hai vấn đề, thứ nhất là thời gian vâng phục, và thứ hai là mức độ vâng phục. Câu thứ 8 cho chúng ta biết, Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết. Cái chữ cho đến chết đó là hàm ý rằng từ khi mà Ngài bắt đầu hiện thân làm người, Ngài vâng phục Đức Chúa Trời cho đến khi Ngài chết thôi. Như vậy là chúng ta có thể nói rằng cái quá trình vâng phục của Ngài, chúng ta có thể nói là cái thời gian vâng phục của Ngài. Đôi khi đời sống của chúng ta vâng phục cha mẹ chúng ta, ở trong một cái hoàn cảnh nào đó vâng phục, rồi có một hoàn cảnh khác lại không vâng phục. Cái thời gian này tôi vâng phục, nhưng mà thời gian kia tôi không vâng phục. Nhưng Chúa vâng phục cho đến chết, nghĩa là trong hoàn cảnh nào Chúa cũng vâng phục, thời gian nào, thời điểm nào Chúa cũng vâng phục. Ngài vâng phục khi làm báp tem, như trước đây tôi có trình bày với ông bà, dành cho tội nhân. Tới cái chỗ vào sông Vô Đanh đó, ông Giăng Báp Tít làm cho dành cho tội nhân ăn năn. Chúa có tội đâu mà phải ăn năn, mà phải đến làm báp tem. Nhưng Ngài làm trọn sự công bình, Ngài làm theo ý thánh của cha Ngài. Ngài đi Ngài giảng đạo, rồi Ngài chịu những sự cám dỗ. Ngài phải nhịn ăn 40 ngày 40 đêm, Ngài phải chịu Satan cám dỗ, mà Satan là cái bậc thấp so với Ngài là vinh hiển, nhưng mà Ngài phải chịu cái bậc thấp đó cám dỗ Ngài, và dùng những lời lẽ thiếu cái sự tôn trọng đó đối với Ngài, nhưng Ngài bằng lòng làm điều đó. Để chi? Để minh chứng cho sự thánh khiết của Ngài ở trên đất. Ngài chịu thương khó ở trong vườn Gethsemane, Ngài chịu đánh đập đến nỗi hôi Herod, Ngài sai người ta bịt mắt Chúa Giêsu, rồi đánh, rồi chế nhạo Chúa rằng: "Này, ngươi hãy nói tiên tri đi, ai đánh ngươi?" Họ chế nhạo Chúa như vậy, và Chúa vẫn vâng phục, Chúa vẫn thực hiện cái chương trình ý muốn của Ngài. Rồi Ngài chống những cái cám dỗ, có những cái cám dỗ như là ông Phi-e-rơ, ông nói rằng Đức Chúa Trời nào nở dậy sự ấy không có xảy ra cho Ngài đâu, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 22. Nhưng mà Chúa đã quở trách ông Phi-e-rơ và cho ông là chịu sự hướng dẫn của Sa-tan. Và khi chịu đóng đinh trên thập tự giá, thì hai tên cướp mắng nhiếp Ngài. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 42 có chép như thế này: hai tên cướp nói, nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Nếu phải là vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi, thì chúng ta mới tin. Hai tên cướp nói như vậy. Nhưng Chúa không bị ảnh hưởng điều đó. Chúa im lặng để mà tiếp tục thực hiện sứ mạng mà Đức Chúa Trời giao phó cho Ngài. Đến khi người ta nghĩ là Ngài đau, vì khi mà đóng đinh hai tay hai chân thì rất là đau, đau đớn kéo dài mấy tiếng đồng hồ, thì họ lấy cái cây ngu tất đưa cho Ngài một ít giấm với lại một cái mật đắng. Thì cái loại này giống như là cái loại giảm đau, giống như cái thuốc giảm đau mà khi chúng ta bị thương, bị tích gì đó thì bác sĩ hay chích cái thuốc giảm đau để chúng ta khỏi đau đớn, thì đưa cho Chúa uống. Ngài không có chịu uống, vì Ngài ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 34 đã chép rằng Ngài không chịu uống, Ngài muốn để cái sự đau khổ đó, đau đớn đó trọn vẹn ở trong ơn cứu rỗi của Ngài. Và đó là cái sự vâng phục của Chúa cho đến chết là như vậy. Thậm chí chết trên cây thập tự, cái chữ thậm chí chết trên cây thập tự có ý nghĩa gì? Kính thưa quý ông bà, cái thập tự giá mà thời La Mã là cái tội đồ, những cái người xấu xa nhất, những cái người gian ác nhất, mà đều mà nhục nhã nhất là Chúa Giê-xu ở chính giữa hai tên cướp hai bên. Ta nhìn vô cái quang cảnh này như thế nào? Ngài bị đóng đinh chung với những kẻ cướp, những kẻ gian ác. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa đã vâng phục, mà Phao-lô đã dùng cái từ thậm chí chết trên cây thập tự là như vậy. Đó là cái mức độ vâng phục của Chúa. Cầu xin Chúa cho chúng ta đầy ơn trước mặt Chúa khi thấy cái viễn ảnh này, sự vâng phục của Chúa, để chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta cũng vâng phục Ngài ở trong sự dạy dỗ của Ngài, ở trong lời của Chúa nhắc nhở chúng ta. Cái điều gì khiến cho chúng ta ra khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Ông Phao-lô không nói là điều gì khiến cho chúng ta ra khỏi cái cộng đồng này để gia nhập cộng đồng kia, nhưng mà ông nói rằng ra khỏi Đấng Christ. Ở trong Roma đoạn 8 câu 35, quý ông bà nào lật trước vui lòng đọc cho, ở trong Roma đoạn 8 câu thứ 35. Phao-lô đã viết cho tín đồ ở tại Roma. Dạ, xin cảm ơn ông thư ký. Như vậy chúng ta thấy cái những đói khát, trần truồng, gươm giáo, sự hoạn nạn, những cái này cái kia, có phải là những điều đó khiến cho chúng ta phân rẽ giữa chúng ta với Chúa hay không? Ở trong cách mạng Bolshevik, trước khi người ta bị xử bắn, người ta vẫn cười với nhau, người ta vẫn ôm nhau, người ta cười, người ta vui vẻ lắm. Tại sao? Tại vì họ có cái lý tưởng của họ, và họ nghĩ rằng chết là hết rồi, xong rồi, mình vì yêu nước mà. Còn chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta yêu chúng ta, cứu rỗi chúng ta, Chúa của chúng ta hy sinh vì chúng ta, và chúng ta được một cái địa vị rất cao, và sau này chúng ta lại hưởng những cái phước hạnh của Chúa ở trên trời cao kia nữa. Chúng ta lại còn có ý tưởng mạnh mẽ hơn họ rất nhiều. Vì vậy xin Chúa cho chúng ta, bất cứ một cái hoàn cảnh nào, một cái nan đề nào xảy ra trong đời sống của chúng ta, thì xin cho chúng ta đừng bao giờ phân rẽ khỏi sự yêu thương của Đấng Christ. Để là chúng ta bám lấy Chúa, linh hồn tôi đeo theo Chúa, tay hữu Chúa nâng đỡ tôi. Chúng ta bám lấy Chúa, Chúa nâng đỡ chúng ta ở trong đời sống của mình. Khi mà ở tại vườn Gethsemane, ông Phi-e-rơ, ông lấy rút cái kiếm ra, ông đánh thầy tớ tên là Man-chu. Chúa Giê-xu đã nói, hãy nạp gươm ngươi vào vỏ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu thứ 53, Chúa nói rằng, ta há chẳng xin cha ta ngay tức thì 12 đạo thiên sứ sao? Chúa có quyền làm điều đó để giải vây cho Chúa. Chứ ngươi mà cầm có một cái gươm mà giải vây cho ta sao được? Thì đó, nhưng Chúa đã làm tất cả và vâng phục do tình yêu của Ngài, do cái tâm tình của Chúa. Quý ông bà biết cái tâm tình của người Samari nhân lành là gì? Người Samari nhân lành khi mà gặp cái người Do Thái, đáng lẽ là kỳ thị chủng tộc, cái người này kỳ thị mình, nhưng mà cái lòng của người Samari thấy họ đáng thương, thấy cái người này đang bị nửa sống nửa chết, rất là đau đớn. Thế thì người Samari đã làm một cái công việc cứu người, không có phân biệt chủng tộc và không có phân biệt vệ sinh hay là như thế nào, hay khó khăn hay tiền bạc ảnh hưởng đến, và chỉ một điều là giúp người mà thôi. Chúa Giê-xu đã giúp chúng ta thoát khỏi cái chỗ hư mất của mình, đem cho chúng ta vào một cái địa vị vinh hiển, vì Ngài yêu chúng ta nên Ngài làm tất cả vì chúng ta. Phần thứ ba, Đấng Christ vinh hiển ở trong câu 9 đến câu 11. Chúa dạy rằng, cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Tất cả những điều mà chúng ta làm trên trần gian này cho Chúa đều sẽ được
Chúa ban thưởng đều sẽ có những cái kết quả. Vì Chúa là đấng công bình, Đức Chúa Trời là đấng công bình, nên khi Chúa Giê-xu là ngôi hai đã thực hiện cái sự hạ mình và vâng phục đó, làm cái sứ mạng hoàn chỉnh cho Đức Chúa Trời, thì bắt đầu Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao, danh trên hết mọi danh, có nghĩa là một cái địa vị cao nhất mà chúng ta thường hay nói là Ngài là vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, là Đức Chúa Trời. Và bây giờ Đức Chúa Trời lại đem Ngài một cái địa vị cao nhất. Chúa Giê-xu cũng đã nói ở trong Mác đoạn 13 câu thứ 26, khi Ngài đến trần gian, Ngài tái lâm, thì Ngài sẽ lấy đại quyền, đại vinh mà ngự ở trên đám mây, chứ không phải như Ngài bần hàn lúc mà Ngài xuống trần gian, Ngài giáng hạ cách đây hơn 2.000 năm. Ngài sẽ lấy đại quyền, đại vinh. Và Ngài được tôn vinh ở trong câu 10, trên trời, dưới đất và bên dưới đất thảy đều quỳ xuống. Trên trời thì chúng ta biết rồi, dưới đất thì chúng ta biết rồi, nhưng mà bên ở dưới đất là cái gì ở dưới? Đó là âm phủ. Tất cả những người không chịu quỳ trước mặt Chúa, không chịu phủ phục trước mặt Chúa, và sau này đến ngày phán xét, Chúa Giê-xu là đấng sẽ là thẩm phán trong tòa án trắng và lớn. Ngài sẽ đứng ra để phán xét các dân, các nước. Và như vậy, những cái đầu gối đó phải quỳ mọp trước mặt Ngài. Đó là bên dưới đất. Ngài là ánh sáng của thiên đàng. Ngài là sao mai sáng chói ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu thứ 16. Ngài là chồi hay là hậu tự của David. Ngài là vua và Ngài làm cái ánh sáng là một sao mai sáng chói ở trong thời trong tương lai sau này. Cảm ơn Chúa của chúng ta được Đức Chúa Trời đem lên rất cao. Và Ngài còn có một cái thẩm quyền nữa là không ai được vào thiên đàng nếu như không được biên vào danh sách sự sống của chiên con. Nghĩa là danh sách sự sống đó nằm ở trong tay Chúa Giê-xu. Ở trong Khải Huyền đoạn 21 câu thứ 27 đã chép điều đó. Như vậy, khi vào thiên đàng thì phải qua cái quyển sách sự sống của Chúa Giê-xu Christ. Cho nên Chúa Giê-xu mới nói với các môn đệ rằng không ai đến cùng cha nếu không phải qua ta. Nguyện Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa phải qua ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu, phải mặc cái áo công nghĩa của Ngài. Không có ai đi tắt mà không có ai có thể qua khỏi cái ơn cứu rỗi của Chúa mà vào thiên đàng được. Phao-lô đã giải quyết xung đột ở trong hội thánh Philip bằng một phương thuốc tâm tình của đấng Christ. Những mâu thuẫn này đã làm ngăn trở cái sự phát triển của Chúa, làm ngăn trở cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong chúng ta có ai buồn một cái lý do gì đó mà chúng ta có thể hăng hái làm công việc Chúa được chăng? Khi nào chúng ta vui mà thôi. Nhưng khi chúng ta vui thì chúng ta phải nghĩ đến một cái gì chúng ta vui. Chúng ta nghĩ đến đời sống chúng ta được Chúa biến cải, nghĩ đến Chúa ban phước cho cái quá trình của chúng ta mà Chúa đã hành động ban phước cho chúng ta, nghĩ đến cái quá trình đó chúng ta vui chứ. Hãy đếm các ơn phước Chúa ban cho chúng ta. Cái quá trình đó tôi cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Chúa ban cho tôi trong đời sống những năm qua, tôi lập gia đình với nhà tôi. Tôi tưởng rằng tôi là một cái người có phước rất là lớn. Tôi quen với nhà tôi, được ông bà nhạc tôi tạo điều kiện cho quen, mời tới nhà để mà có thể mà tiếp xúc với nhà tôi. Và sau đó chúng tôi thương yêu nhau, kết hôn, mới làm đám hỏi thôi. Thì cái chương trình đi Hoa Kỳ của ông bà nhạc tôi đi Mỹ, và nhà tôi thì cũng quyết định ở lại. Rồi ông bà nhạc tôi đi qua Mỹ năm 94, chúng tôi ở 15 năm. Rồi cho đến ngày hôm nay tôi được Chúa cũng ban phước đem qua đây, qua bên Hoa Kỳ này sống, và cũng Chúa cũng dự bị cho một hội thánh để đến cùng với quý ông bà, cùng hầu việc Chúa, cùng ca ngợi với quý ông bà, cùng lo công việc Chúa ở tại đây. Đó, tôi thấy, cảm thấy tôi nghĩ đến tôi thấy có phước vô cùng, vì có một cái cộng đồng yêu mến với nhau, có một cái cộng đồng đầy ơn của Chúa. Dầu rằng chúng ta có những cái thử thách, có những cái
gian nan ở trong bước đường theo Chúa. Nhưng mà chúng ta đừng nhìn vào những cái điều đó. Chúng ta nhìn xem Chúa là cội rễ cuối cùng của đức tin. Chúng ta nhìn vào những cái ưu điểm hơn là những cái khuyết điểm, hầu cho chúng ta có cái sự vui mừng. Những cái mâu thuẫn đó phải được giải quyết. Những cái nan đề trong đời sống, nếu như chúng ta mà có cái cách gỡ rối, kính thưa quý ông bà, tôi thấy nhà tôi, các em tôi là những cái người thiêu thùa, các em tôi hay thiêu thùa. Và tôi thấy có những cái rối mà các em tôi gỡ rất là hay. Và tôi gỡ một hơi là nó rối luôn. Tại vì những cái chỉ mà nó cuốn đó, phải biết cách gỡ mới gỡ ra được. Còn nếu không biết cách gỡ, nó càng rối thêm. Nhờ ơn Chúa cho tất cả những nan đề chúng ta dình trình dâng cho Chúa bằng đức tin của chúng ta. Abraham đã giải quyết nan đề bằng đức tin của ông. Phaolô cũng giải quyết tất cả những nan đề bằng đức tin của ông. Cho dù ông bị lõa lồ, bị thử thách, tất cả những cái điều đó ông không có coi là một cái việc lớn, nhưng ông nhìn vào cái sứ mạng của Chúa giao phó cho Phaolô, đó là một cái việc lớn nhất. Có nhiều cái câu sự cứu rỗi khác nhau, cho nên tôi muốn chia sẻ với ông bà ở đây. Mình thấy sự cứu rỗi, nhưng mà trong tiếng Hy Lạp á, sự cứu rỗi nó có cái ý khác. Thí dụ như ở trong Philip đoạn 1 câu 19 thì nó đến sự cứu rỗi, nhưng mà đây là sự cứu rỗi nó đến giải thoát khỏi tù ngục. Còn ở trong Philip đoạn 1 câu 28 thì cũng nói đến sự cứu rỗi, nhưng mà sự cứu rỗi đây nói đến giải thoát khỏi tội lỗi. Và ở trong Philip đoạn 2 câu thứ 12 cũng nói đến sự cứu rỗi, nhưng mà cái ý của câu này nói rồi giải thoát khỏi nan đề đang khuấy rối người Philip. Như vậy xin Chúa cho chúng ta ơn cứu rỗi của Chúa ở trong ý đoạn 2 câu thứ 12 của sách Philip là giải thoát khỏi nan đề đang khuấy rối hội thánh của chúng ta. Xin Chúa ban phước cho chúng ta, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy mọi sự mà Chúa cho đầy phước hạnh trong ơn lành của Chúa. Có một câu chuyện nói về hai con lừa đi qua một cái cầu. Một con lừa đi từ bên đây qua bên kia và từ bên kia trở lại qua bên đây. Hai con lừa đi cho đến ngay cái điểm chính giữa của một cây cầu đó. Chỉ có cái cây cầu nó nhỏ. Ở trong cái câu chuyện này nói đến cái cây cầu nó rất là nhỏ, cho nên hai con lừa khi mà đi qua thì nó đụng đầu. Thì hai con nó lựng khựng không biết sao, tại vì né qua một bên là té xuống sông rồi. Thì một con nó bắt đầu nó quỳ xuống, nó nằm mọp xuống để cho con kia nó bước qua. Cái câu chuyện này nói đến nếu như hai cái con này nó cứ vậy, nó không chịu, một con không con nào chịu quỳ xuống, thì cái giải quyết vấn đề giữa con này muốn qua con bên kia cũng không được. Đến đời sống của chúng ta, đôi khi chúng ta phải hy sinh quý ông bà. Đôi khi chúng ta phải có một cái gì đó hy sinh để giải quyết vấn đề. Khi chúng ta thấy công việc Chúa, thấy một cái vấn đề nào đó phải hy sinh để hầu cho cái công việc Chúa được mọi sự tốt đẹp. Như vậy giải quyết những nan đề này bằng đức tin và lòng yêu mến của Chúa, của mọi chúng ta. Tôi xin hỏi quý ông bà, chúng ta khen cái con lừa mà nó đứng hay là khen cái con lừa mà nó nằm xuống? Dạ cảm ơn, dĩ nhiên chúng ta sẽ khen. David nói ở trong Thi Thiên 51, lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Không ai trong chúng ta ăn năn, không ai chúng ta xin lỗi lại là mất giá trị của mình. Nhưng mà những điều đó nói đến cái giá trị của chúng ta, Chúa, nếu mà chúng ta không có nhắc lên thì Chúa sẽ nhắc chúng ta lên. Đó là cái điều mà Chúa ban phước cho mọi đời sống của chúng ta thấy lời của Chúa như thế. Nguyện Chúa ở cùng hội thánh của Chúa. Amen. Xin hội thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng thầm nguyện với Chúa một ít phút. Yeah.